Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con thấy ai là người tu học cũng phải thọ giới. Như vậy đó, giới luật rất là quan trọng. Vì lý do gì mà giới luật lại quan trọng như vậy? Kính thưa tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một câu hỏi mang cái tính thiết yếu nền tảng trên con đường tu tập. Và rõ ràng tất cả cái nền tảng đạo đức đều phải có trong khi tu hành. Vì cái nền tảng đạo đức đó mà có yếu tố của giới luật. Người Phật tử tại gia thì có thể thọ trì 5 giới, hoặc là bát quan trai giới tức là 8 giới, hoặc là thập thiện giới tức là 10 giới, hoặc là Bồ Tát giới tức là 10 giới trọng 48 giới khinh, hoặc là 6 giới trọng 28 giới khinh. Còn đối với hàng xuất gia đó, thì khi mà một chú điệu mới bước vô chùa thì chỉ thọ trì có 5 giới giống như người Phật tử tại gia. Rồi đến Sa-di-ni thì thọ trì 10 giới. Rồi tỳ kheo đó là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Cũng như là giới Bồ Tát là 10 giới trọng 48 giới khinh. Thế thì tất cả những cái giới pháp này đây tùy theo cái căn cơ và trình độ, sự phát tâm của mỗi một người thọ nhận mà có sự khác nhau. Càng giữ gìn cái giới pháp cao bao nhiêu thì người ta thể hiện cái hành nghiệp của người ta nhu nhuyễn hiền hòa và an lành bấy nhiêu. Và cái lý do gì để Đức Thế Tôn chế giới như thế thì chúng ta hãy nghe một cái câu chuyện được ghi lại trong kinh như thế này. Có một lần nọ thì tôn giả Ưu Ba Ly đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dựa trên cái nền tảng nào mà Như Lai đã thiết lập ra tất cả các học pháp cho các đệ tử của mình? Từ nơi đó Đức Phật dạy như thế này: Này Ưu Ba Ly, Như Lai dựa trên 10 cái nền tảng để mà thiết lập các học pháp. Thứ nhất á, là để cho tăng chúng được an vui. Thứ hai là để cho tăng chúng được thoải mái. Thứ ba là để cho kiểm soát được những người cứng đầu và khó dạy. Thứ tư là để cho các tỳ kheo tốt có thể sống một cách yên ổn. Thứ năm là để chế ngự sự xâm phạm, sự xâm nhập của các cấu uế trong hiện tại. Thứ sáu là để loại trừ sự xâm nhập của những cấu uế trong đời sống ở tương lai. Thứ bảy là để đem lại lòng tin cho những người chưa có đức tin. Thứ tám là để tăng trưởng lòng tin cho những người đã có đức tin. Thứ chín là để diệu pháp được tiếp tục một cách tồn tại. Và thứ mười là để giữ gìn tất cả những giới luật mà mình đã phát tâm thọ trì. Thưa quý vị, như vậy thì cái lý do mà Đức Thế Tôn chế giới ra cho tất cả các vị đệ tử mà chúng ta đang thọ trì đây là có sự an lành và thảnh thơi ngay hiện tại của người đang thọ nhận đó, và tạo cái cơ hội để cho tất cả những người chưa phát tâm, những người đã phát tâm rồi thì được hưng thịnh cái lòng của mình hơn lên trên con đường tu đến Phật. Thế thì cái sự quan trọng của giới luật này đây quả thật là vô cùng to lớn. Cho đến khi mà Đức Như Lai chuẩn bị nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan có bạch hỏi Đức Thế Tôn là: sau khi Đức Thế Tôn nó nhập Niết Bàn rồi thì chúng con biết nương tựa vào ai đây, lấy ai để làm thầy? Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới nói với Ngài A Nan đó là: hãy lấy giới luật để làm thầy. Có nghĩa là nương nơi cái giới luật kia mà chúng ta tu tập, từ đó mà có thể chuyển hóa hết tất cả những căn bản kiết sử phiền não, chuyển hóa hết tất cả những cái yếu tố của phàm phu để chúng ta đạt được giá trị của bậc thánh. Như thế thì giới luật vô cùng quan trọng, và giới luật này nó quan trọng như thể là cái tròng của con mắt. Con người ta sẽ không thể thấy được con đường đi nếu như mình mất đi cái tròng của con mắt. Và trên con đường tu tập thánh đạo để đạt đến kết quả của Phật cũng tương tự như thế. Nếu như vắng đi cái yếu tố của giới luật, con người ta sẽ đi trong cái đêm tối của sinh tử luân hồi mà không thấy thánh đạo. Cho nên giới luật vô cùng quan trọng, hãy phát tâm giữ gìn cái giới luật kia để cho chúng ta phòng hết tất cả những cái sự sai quấy của mình, tránh hết tất cả những cái việc ác mà thành tựu hết tất cả những việc lành. Giới luật chỉ có thể giúp cho chúng ta tốt hơn trên con đường của bậc thánh, chứ không phải là một sự ngăn ngại, một sự cản trở. Khi một con người nào đó phóng túng buông lung thì con người ta sẽ bằng lòng với giá trị của phàm phu. Giới luật nó cũng giống như thể là cái dây cương, nó có thể điều khiển được một con ngựa hoang đi theo trên một cái lộ trình đã định sẵn ở phía trước. Còn nếu như không thì nó cứ rong chạy bốn phương và chẳng biết nơi nào là định hướng để có thể đi tới được. Chính vì lẽ đó mà hãy xem giới luật như là cái hàng rào để cho chúng ta ngăn ngừa hết tất cả những lỗi lầm của chính bản thân mình. từ đó mà thăng tiến hơn trên đạo lộ của những bậc thánh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cùng gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.